Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng luôn vui, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dáng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói thương.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính bạch nghi vị sư cô, cùng một số khách quý, trong đó có luật sư Đặng Minh Châu, đường trưởng đệ nhất Tịnh Độ đạo tràng ở Việt Nam, dầm rất là hân hạnh chúng đón chư vị. Và cũng xin bạch với nhị vị sư cô là cái chương trình của chúng con đang nói về phương pháp hộ niệm, những điểm cần chú ý. Xin phép sư cô cùng nhị vị, cùng tư chú vị cho phép dân tiếp tục để cho chương trình được tiếng điều điều. A-di-đà-phật. Như ngày hôm qua mình nói cái chỗ là một người trong đời này muốn được bản thân về Tây Phương Cực Lạc, thì ngoài ba cái điểm tín hạnh nguyện là cái tôn chỉ của pháp niệm Phật, chúng ta còn phải chú ý cố gắng nghiên cứu phương pháp hộ niệm cẩn thận. Đây là cái chìa khóa để mở cái ách nạn về nghiệp trước trong thời mạt pháp này, giúp cho người phàm phu chúng ta được cái cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người trong cái giai đoạn này nhìn thấy cái phương pháp hộ niệm bình thường quá, thông thống quá, cho nên cũng có chủ trương là không cần hộ niệm và quyết lòng niệm Phật tu hành cho chứng thành. Và người ta nói là chỉ cần 5 ngày, 3 ngày, 10 ngày có thể đạt đến những cảnh giới gọi là bất niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn để vãng sanh. Thực sự nếu mà chúng ta làm được những cái chức năng này, phải nói là rất là tán thán và không phục. Tuy nhiên hầu hết hàng phàm phu không dễ gì đạt được cảnh giới này đâu. Và trong thời gian qua thì ở khắp nơi người ta đều có lên tiếng và lo âu về chỗ này và hỏi rất nhiều lắm, luôn mấy tháng trước nhưng ông vẫn im lặng. Đến nay sẵn chư vị tới đây, ông cũng xin thưa thỉnh chủ này luôn. Chứng đắc là cái điều lý tưởng của người tu học. Bất cứ một cái pháp môn nào cũng phải đi đến cái chỗ này chúng ta mới thành đạo được. Nhưng mà thường thường cái hàng phẩm phu chúng ta vọng tưởng nhiều quá, cho nên không phân biệt được chân giả, cũng dễ lầm lạc giữa cái chứng thật và chứng giả. Cho nên nhiều khi mình sơ ý. Mà theo như Ngài Ân Quang nói, là cái thời mà pháp này chúng sanh tâm ý vận động, ưa mong cầu, cảm ứng. Và theo như Ngài nói, nếu thực sự chứng đắc thì không có gì trở ngại, còn nếu không thì dễ bị vướng vào lưới ma. Đây là lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Riêng về chứng đắc thì Ngài Tịnh Không giảng cũng rõ ràng. Ngài nói chứng đắc là người tự lực tu chứng, điều khởi phát từ sáu căn, sáu thức mà tu. Mỗi thức như vậy, một người muốn chứng đắc phải đạt qua sáu cảnh. Sáu cảnh đó là động, tỉnh, căn, giác, không, tịnh. Phải vượt qua hết sáu cái cảnh này mới thực sự chứng đắc. Bây giờ chúng ta nhớ lại lời của Ngài Tịnh Không dạy, chúng ta phổ biến ra đây thử coi là chúng ta có vượt qua được sáu cảnh đó hay không. Mỗi thức có sáu cảnh, sáu thức như vậy chúng ta vượt qua tới 36 cảnh. Bây giờ mình lấy một thức thôi đủ rồi, không cần gì nữa tiếp. Một người tu đầu tiên phải vượt qua cái cảnh động. Khi vượt qua được cái cảnh động thì chúng ta tiến vào cái cảnh tịnh. Trong thế gian này thường thường những vị mà tự tu rất đề cao cái cảnh tịnh, tức là tâm thanh tịnh. Và thường thường khi mà gặp câu A Di Đà Phật, áp dụng câu A Di Đà hỗ trợ vào cũng rất dễ đưa đến cái chỗ tịnh này. Nhưng mà theo chư tổ cũng như Ngài Tịnh Không nói, hình như là cái căn cơ của chúng sanh trong cái thời này nó cứ nó lờn vờn giữa cái động và cái tịnh, chứ chưa vượt qua được cái sau cái tịnh đó, chính là cái căn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong lúc công phu tinh tấn tu hành tốt thì cái tâm họ phẳng lặng xuống và hình như là cái động nó mất đi. Nhưng mà nó vẫn chờn vờn trong cảnh thực sự chưa phải là tịnh. Tại vì ví dụ như khi gặp một cơn phiền não thì tự nhiên cái tâm động nó ứng hưởng lên liền, tức là cái phiền não chưa chết được. Chứ vì thấy không? Ở đây có ai thấy là rõ ràng mình đã đi vào cái chỗ thực sự là thanh tịnh chưa? Chính vì thế mà đây là cái con đường khó. Nhưng cái khó này nó chưa phải là khó lắm đâu. Ngài Tịnh Không nói khi phá được cái động mà đi vào cái tịnh, vướng phải cái tịnh, thôi chịu thua, không tiến lên được. Mà phải phá cho được cái tịnh này để tiến vào căn. Căn là cái gì? Cái lục thức chúng ta không còn nữa mà chúng ta lấy cái căn. Thí dụ như nghe, lấy cái tánh nghe để mà nghe. Hiểu, lấy cái căn ý mà hiểu. Ngửi, lấy cái căn, căn ngửi mà ngửi. Ở đây không biết chư vị có nghe được cái căn chưa? Có nhiều vị khi mà tu thì mới đạt được cái chỗ mà nhĩ căn thanh tịnh. Có thể nghe được tiếng người nói cách xa trên 100 cây số. Thật sự trong đời dám mới gặp được. Nhưng mà đến sau cùng gặp Ngài Tịnh Không, khi mà vị đó khuê ra, Ngài Tịnh Không quyết định mời ra khỏi đạo tràng. Có nghĩa là thực ra cái người này chưa đạt đến cái chỗ cái căn. Chưa bị coi đây. Nhiều khi chỉ đạt được cái tịnh mà chưa định được cái tịnh đó cũng chưa có vượt qua khỏi cái động nữa. Khi mà ra khỏi rồi thì sau đó một vài tháng là bị trở ngại trùng trùng. Chứ nếu mà thực ra người đó là đạt được, phá được hai cái nhất kia thì không đến nỗi nào như vậy đâu. Chứ vì thấy không? Con đường này thực sự là không. Cái căn rồi cũng chưa phải là đúng đâu. Tại vì căn của nhiều khi vọng tướng của mình còn, nó gạt cái nhĩ căn của mình, nó gạt cái nhãn căn của mình, nó gạt những căn của mình không hay. Xin thưa thật với chư vị, nó dài dữ lắm. Tại do cái vọng tướng mà vọng là không chết. Khi mà phá được cái căn, tiến vào chữ giác, tức là giác ngộ đấy, mà nghe tới giác ngộ đấy, lúc đó thì mới cao hơn. Nhưng mà xin thưa với chư vị, dính vào chữ giác đó thì còn chấp phải chữ mê. Còn phân biệt giữa giác mà mê, mê và giác chưa phải là hoàn chỉnh đâu. Cho nên từng cấp chúng ta thấy tự tu thì cũng khó lắm. Cho nên những người mà cứ nghĩ rằng là mình có khả năng nhất tâm bất loạn không cần hộ niệm nữa, rõ rệt về hy vọng về Tây Phương tốt vọng trách tử thì cũng. Nhưng mà coi chừng cuối đời những cái khó khăn này nó sẽ ứng hiện ra bao mình trở lại. Và lúc đó khi mà mình xác nhận được rõ cái gọi là cái vị trí của mình ở chỗ nào thì đã quá trễ, không còn kịp nữa rồi. Xin thưa với chư vị, khi mà còn dướng chữ giác chữ mê là còn ở trong vọng chứ chưa phải là thật sự là chân độc. Phải phá cho được cái cảnh giới này nữa, tiến vào chữ không và là vạn pháp giai không. Lúc đó chư vị có thể xuyên qua bức tường, có thể những cái gì mong mong có thể xuyên qua được. Tại vạn pháp giai không rồi. Không biết ở đây có ai đạt chưa. Nhưng mà xin thưa thưa chị, đi tới cảnh giới này không phải là viên mãn nữa đâu. Phải phá cho được cái cảnh giới cái danh không là tiến vào chữ tịnh tịnh thì mới gọi là chứng đắc thực sự. Vì cái cảnh giới này càng ngày càng cao, chúng ta nói ở đây hơi xa quá, nhưng mà cũng để lên tiếng để mà an ủi các vị khắp nơi hơi lo lắng cái chuyện này. Không dễ gì một người phàm phu như chúng ta mà phá được 6 cái cảnh này. Động rồi phá tới cái, rồi đi vào cái tịnh, phá cái tịnh đi vào cái căn, phá cái căn đi vào cái giác, phá cái giác trở về cảnh giới không, phá cái không đi để mà tịnh tịnh là chứng đắc. Không dễ gì đâu. Chính vì không dễ như vậy cho nên cái pháp gọi là hộ niệm thực sự là đại cứu tinh cho những người như chúng ta. Rõ ràng tất cả những nghiệp mà chúng ta chưa phá được, phiền não chúng ta chưa phá được, hoàng gia trái chúng ta vẫn đầy dậy. Nhưng mà nhờ cái lòng chí thành, chí kính, niệm A-di-đà-phật, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vô tình tương ưng với đại nguyện của Đức A-di-đà mà chúng ta được Ngài tiếp đón về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai trong cái thời này. Ngài luôn luôn dạy chúng sinh biết khiêm nhường, phải biết tự cho mình là phàm phu, phải thấy mình nghiệp chứng còn nặng, thành tâm sám hối và chí thành chí kính niệm câu A Di Đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì Ngài nói người nào cũng được vãng sanh hết, không có một người nào lọt lại. Mong chư vị lắng nghe thiệt kỹ lời của chư tổ để chúng ta áp dụng phương thức chí thành chí kính, thành tâm sám hối, bàn hành thức cô nguyện người phàm phu tục tử đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương thì không chứng chư vị cũng chứng, không đắc chư vị cũng đắc, một đời thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời gió thấy con sông luôn vui, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ư dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng